nó cũng không sử dụng cái tự tánh này, nó cũng là tánh không. Như vậy thì sắc nó là tánh không, thì bát nhã ta la mật cũng là tánh không. Cho nên nói là nó hợp nhất, tương hợp hay không tương hợp cũng được. Vì bất cứ có một cái định kiến nào về nó thì đều là ly bát nhã ta la mật. Các tâm và tâm sở pháp đều không có hình tướng, tâm và tâm sở đều là vô hình vô tướng. Do không có hình tướng đó nên cũng chẳng có chỗ trú. Ví dụ bốn đại và bốn đại tạo sắc hòa hợp thở sanh ra các tâm và tâm sở pháp, thế nhưng nếu chẳng có xuất trung gian thì các pháp đều chẳng hòa hợp với nhau được. Phật đã dạy chẳng có pháp cùng với pháp tương hợp. Vì sao? Vì tánh của tất cả các pháp đều là tánh không, nên pháp này chẳng có thể tương hợp với pháp khác được. Này Xá Lợi Phất, trong sắc không chẳng có sắc, dẫn đến trong thọ không, tưởng không, hành không, thức không đều chẳng có thọ tưởng hành thức. Như vậy thì thọ tưởng hành thức đối với tất cả pháp đều không. Thọ tưởng hành thức chỉ là danh từ. Tôi nhắc lại nè, trong sắc không thì chẳng có sắc, đây là sắc là tánh không. Như vậy thì sắc được gọi là sắc thì đó cũng chỉ là danh từ. Được khỏi thọ tưởng hành thức thì cũng chỉ là danh từ, nhưng mà danh từ nó vẫn là tánh không. Này, tôi nhắc lại bảy pháp không này là đại, là biểu trưng cho tất cả tám học. Bảy cái pháp không này, tôi nhắc lại ngay từ đầu nhé, bảy cái pháp không này là tánh không nè, tự tướng không nè, chư pháp không nè, bất khả đắc không nè, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không. Thì trước nhất người ta nói là tánh không, chứ dưới thế thì là nói là tánh không. Thì khi nói về cái tánh không á thì nó không có tướng, đã kêu là vạn pháp tánh không. Như vậy thì tướng nó là chỉ là sự giả hộ. Vạn pháp tánh không tức là nó không có tự tánh. Như vậy thì cái tướng hiện hữu của nó chỉ là tướng giả hộp. Điều căn bản là phải ôm lại cái phần đó nè. Cũng như tôi đã trình bày rằng cái nhà hay là cái bánh, tôi nhắc lại từ đầu, tôi ví dụ như là cái nhà hay là cái bánh, thì cái bánh ở đây là trên cái hàng này mình phân tích ra là bột, là đường, là nước, là sữa. Bột, đường, nước, sữa, không, đây là người làm bánh. Thì như vậy thì trong tất cả những cái danh tướng mà để trước mặt của quý vị đây là bột, là đường, là nước, là sữa, là người làm bánh. Nhưng mà trong những cái danh sách này không có cái danh tự bánh. Có danh tự bột thì có bột, có bột, có đường, có nước, có sữa, có người làm bánh. Nhưng mà hỏi có cái tên bánh không? Ở trên này có cái tên bánh không? Không có tên bánh. Như vậy thì cái danh tự bánh được đặt ra khi nào? Tức là khi nó tổng hòa tất cả những cái danh tự này, những cái danh tự đường, tổng hòa tất cả những cái tướng này, đường, nước, bột, sữa này cả, rồi mới được sự tư duy, được sự nhào nặng của cái người làm bánh này, thì nó mới đẻ ra một cái danh tự là bánh. Như vậy thì không có một cái không có một cái thành tố nào tự nó là bánh cả. không có một cái thành phố nào nó tự vỗ ngực xưng tên tôi là bệnh. Như vậy tức là tôi nói là nó không có tự ngã. Đạo duyên là tôi nói là không có tự ngã. Nếu mà nó có một trong này, nó có một cái thành tố là bánh, thì ta cần gì phải đi tìm cái bánh, đi làm cái bánh. Và nếu nó có một cái thành tố là bánh, thì dù ta có nhai mấy đi nữa, nhai nghiền nát nó mấy đi nữa, thì rốt cuộc rồi ngày mai nó cũng có cái thằng bánh. Nó cũng có thằng bánh nó hiện hữu ra. Bởi vì nếu nó đã có cái tự ngã là bánh thì không bao giờ ai đập phá nó được cả. Đó nè, bởi vì anh đập phá cách gì thì thằng bánh vẫn là bánh. Vì nó tên thật nó là bánh mà. Hiện nay ấy, nó là chung hợp tất cả những cái yếu tố để nó mang một cái danh tự là bánh. Nếu nó ra tới cái tự ngã là bánh rồi thì không bao giờ tiêu diệt được, không bao giờ gọi là nó bị hủy diệt được. Cho nên nó là tự tánh không, tức là nó không có tự tánh, nó không có chủ tánh. Thí dụ như tôi là thiền trí là cái tướng duyên hợp, đem phân tích ra thì xương thì thịt là máu, là xương thịt rồi là tim là tủy, nghĩa là phân tích ra từng phần vậy, thì không có cái tâm này không có cái phần nào có cái chữ thiện trí hết. Đây là cái miệng, đây là cái mũi, đây là tim, đây là mắt, đây là lỗ tai, như vậy thì tất cả những cái thành tố đó tao cộng chung lại cái bộ mặt như vậy, và từ nhỏ đến lớn được đặt tôi cái danh hiệu là thiện trí. Còn trong tất cả những thành tố chia sẻ ra phân tích ra thì không có một cái thành tố nào mang tên là thiện trí hết. Cho nên vì không có cái thân thực đó là thiện trí, không có cái thật thân hiện hữu là thiện trí, cho nên quý vị mới có thể đem tôi sao vào lò thiêu, và thiêu từ đây cho đến ngày mai thì không còn một vết tích gì nữa. Chứ nếu mà có cái tự ngã thiện trí thật sự thì khi mà biến ra thành tro rồi thì tự ở trong tro nó sẽ nảy sinh ra thiện trí trở lại. Bởi vì có cái tự ngã thiện trí cho nó, nghĩa là cũng có cái tự ngã là thiện trí, thì tự ngã là thiện trí thì không bao giờ tiêu diệt được, vì nó không có cái tự ngã là thiện trí, mà thiện trí chỉ là danh tự. Cho nên có cái danh tự thiện trí, cho nên khi mà đến chiều mai rồi tôi lấy một thố trò về, tôi chia cho mỗi người một nhúm, rồi quý vị cứ vừa thổi vừa tìm tôi đây, vừa thổi thiện trí. Thì đương nhiên thiện trí chỉ còn lại là cái danh tự, chứ còn vết tích cũng không có nữa mà. Đem cái nhà này đem phân tích xi măng sắt gạch để nói thì tất cả những cái thành tố này không có một cái thành tố nào mang tên là nhà cả. Cho nên khi mà đã phá tán rồi thì cái danh tự nhà cũng theo luôn, cũng theo đó mà đi luôn. Như vậy danh tự cũng là tánh không. Nếu đã vạn pháp là tánh không thì cái danh tự đó cũng là tánh không. Cái tướng hiện hữu của nó đã là tánh không rồi thì cái danh tự dùng để gọi nó cũng là tánh không luôn. Tức là nó không có tự tánh, như vậy là tánh không. Vì không có tự tánh cho nên tự tướng không, tức là tự tướng của nó cũng không có. Vì nó không có dạng tướng nào nhất định hết á, bởi vì theo tướng duyên hợp như vậy mà nó tánh, vì cái duyên hợp như vậy mà nó đen, vì cái duyên hợp như vậy mà nó đà, vì cái duyên hợp như vậy mà nó đỏ. Như vậy thì những cái dạng tướng đó cũng không phải là một dạng tướng nhất định, vì không có cái tự tướng, không có tự ngã thì không có tự tướng. Nó đã không có tự ngã thì nó không có tự tướng. Tự tướng của thiện trí như thế này: đốt cái, nếu có cái này là tướng giả, thì bây giờ tôi đốt cái tướng giả này thì sẽ có một cái tự tướng đặc biệt của tôi xuất hiện ra. Đúng, bởi vì nó không có tự tánh, trở nên nó cũng không có tự tướng, cho nên sau khi đốt cái tướng này rồi thì không còn có cái tướng nào hiện ra được nữa cả. Vì nó không có tự tướng, cho nên gọi là tự tướng không. Nó không có tự tướng. Tự tánh không, tự tướng không, cho dẫn đến tất cả các pháp đều chư pháp không. Tất cả các pháp đều không có tự tánh. Tất cả các pháp đều không có tự tánh thì cái mà chẳng thể được á, cái chẳng thể được, tất cả các pháp đều có thể chẳng thể dựng lập được, thì cái mà chẳng thể dựng lập được cũng là tánh không. Cho nên gọi là bất khả đắc không. Bất khả đắc không. Rồi á, không nói đến vô pháp không, không rồi anh nói đến hữu pháp không, không nói đến vô pháp không, nói đến hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không. Nếu quán triệt như vậy thì mới cùng với bát nhã ba la mật được lên. Cái được gọi là vô pháp, cái này gọi là không. Thí dụ như là cái không cũng không, cũng là tánh không. Mà cái có kia cũng là tánh không, hữu pháp cũng là tánh không, vô pháp cũng là tánh không, cả vô pháp lẫn hữu pháp cũng đều là tánh không. Thì sau khi đã quán triệt được như vậy thì mới cùng với bát nhã ba la mật tương ứng. Do đó ngay cái chỗ vô pháp không cũng không chấp, mà hữu pháp không cũng không chấp, vì sợ lầm chấp cho nên người ta phủi luôn. Vô pháp, hữu pháp không. Hữu pháp đã bỏ rồi thì lại chấp vô pháp. Vô pháp cũng không nên chấp nữa. Thì cả hai cái đó đừng lầm chấp, cho nên gọi là vô pháp, hữu pháp không. Thì bảy cái pháp không đó là bao gồm tất cả vạn vật và vũ trụ. Quán triệt được tánh không, tự tướng không, chư pháp không, rồi bất khả đắc không, rồi vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp, hữu pháp không, tức là hiểu biết được vạn vật và vũ trụ tánh không. Đương nhiên là trước nhất là phải biết 18 không là nội không, này ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, hữu vi không, vô vi không, bất khả đắc không, vân vân. Thì đương nhiên là phải qua 18 không, nhưng mà 18 không nó nói nhiều. Nhưng mà nói tóm gọn lại là chỉ cần học bảy cái pháp không đó, tức là quán triệt bảy pháp không, từ chỗ tánh không, tự tướng không, chư pháp không, bất khả đắc không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không. Bây giờ tôi nhẩm lại và tôi thuộc chưa nè. Trước nhất là tánh không, pháp không, rồi gì nữa, rồi bất khả đắc không, cái không thể dựng lập đấy, không thể được á, cái không thể được cũng không. Cho nên nếu mà chấp cái không thể được thì nó trở thành được cái không thể được, tức là bất khả đắc. Mà nếu chấp bất khả đắc thì nó lại trở thành khả đắc. Đó. Thì như vậy thì đến cái chỗ là vô pháp không, vô pháp là bất khả đắc không, vô pháp không. Rồi ấy, vô pháp không, rồi hữu pháp không, rồi cả vô pháp lẫn hữu pháp cũng đều là không. Như vậy thì quán triệt được vạn vật vũ trụ đều là tánh không. Chính cái đó mà các nhà bác học người ta cũng thấy rất rối. Rất rối ở cái chỗ mà quán triệt pháp tánh không của nhà Phật. Tức là tôi nói trở lại là nó không có tự tánh. Vạn pháp đều không có tự tánh, cho nên nó không có đầu mối, cho nên nó không có chung cuộc, vô thủy vô chung. Nó không có đầu mối, nó không có chung cuộc, cho nên nếu ai hỏi cái gì mà có thủy có chung thì người đó đã đặt dấu hỏi sai. Vì người đó không hành tâm bát nhã ba la mật, cho nên buộc pháp này phải có đầu mối, pháp kia phải có đầu mối. Nhưng mà trong khi ta phân tích cùng tộc về một pháp thì không có pháp nào có đầu mối cả. Ví dụ cho nó là đường, là bột, là sữa, là nước chẳng hạn. Thì những yếu tố để tạo thành bánh là bột, là đường, là nước, là sữa, là và người làm ra bánh đó, thì tất cả những cái đó đều có thể phân tích được nữa chứ mà. Đường có thể phân tích ra thành chất khác được, nước có thể phân tích ra được nữa, sữa cũng có thể phân tích ra được nữa. Không phải tự nhiên nó có sữa, không phải tự nhiên nó có đường, mà cũng không thể tự nhiên là nước được.
như vậy thì còn phân tích là được, mà càng phân tích chừng nào thì lại càng thấy nó mê man, nó mông lung và nó không có đầu mối. Như vậy thì người ta kết luận rằng vạn pháp chỉ có trùng trùng dương khởi mà không có đầu mối và không có chung cuộc, cho nên vạn và cái chủ tác của nó lại càng không có nữa, cho nên người ta gọi là tánh không là như vậy. Cái tánh không, cái chữ tánh không tức là nó không có tự tánh. Vì nó không có tự tánh cho nên nó không có chỗ điểm khởi đầu, nó không có điểm khởi đầu và cũng không có điểm chung cuộc. Và cái thể của nó, vừa nó là tánh tánh không thì cái thể của nó là tịch nhiên vắng lặng. Đấy không? Đây là tịch nhiên vắng lặng, là bạch ngôn ngữ, bạch suy lược. Chính vì vậy á, cho nên người ta không đặt cái vấn đề hỏi cái đầu mối. Bị hỏi đầu mối có một pháp rất là khó chịu, điều đó rất là khó chịu. Tôi thí dụ như con gà có trước hay là cái trứng có trước, đó là một điều rất khó chịu. Gà có trước hay cái trứng có trước? Thì một câu hỏi rất là giản đơn đó, là hỏi con gà có trước hay cái trứng có trước? Rồi thì người ta cũng ngớ ngẩn là không biết mình nên nói con gà cá trước hay là nên nói cá trứng cá trước. Bởi vì câu hỏi đặt ra là không đáng đặt nữa. Cũng như có một cái bức tranh mà tôi thấy triển lãm ở một cái phòng tranh ấy, mà người ta mua hình này với giá mấy trăm đô đó. Người ta vẽ một cái người ngồi ở một cái chiếc lá vàng. Một chiếc lá vàng ở một cái cội cây nào đó, hay là một chiếc lá vàng lơ lửng này, người ta hỏi nè, ai chỉ dùng tôi chiếc lá vàng này rơi rụng về đâu? Chiếc lá vàng nó rơi rụng về đâu? Ai chỉ dùng tôi chiếc lá vàng lơ lửng này nó rơi rụng về đâu? Nó rụng ở đến đâu, nó rụng về đâu, nó rụng về đất hay là nó rụng về cội cây, nó rụng về đâu? Đương nhiên là mình nghĩ câu hỏi nó mang cái tính cách triết học, nó mang cái tính cách nghĩa là đạo học, chứ không còn gọi là triết học này. Bởi vì nếu người hành tâm bát nhã ba la mật thì người ta sẽ trả lời là không đến không đi, không sanh không diệt, không sanh không diệt, không đến không đi, thì hỏi chiếc lá vàng lơ rụng về đâu? Vạn pháp nó đã là không đến không đi, vạn pháp đã là không sanh không diệt, thì chiếc lá vàng này cần gì phải hỏi lơ rụng về đâu? Dù như vậy thì nó lơ rụng như vậy đó, dù như vậy thì nó ứng hợp như vậy đó. Kể bản thể của nó cũng đều là tánh không mà, nó không có chủ tác mà. Chiếc lá vàng kia cũng chỉ là tương xuyên hợp, tại sao lại chú tâm vào chiếc lá vàng? Và là nếu mà hành tâm bát nhã ba la mật thì thấy rõ ngay chiếc lá vàng kia là tánh không. Và ngay cái niệm khởi anh khởi ra để hỏi thì nó cũng là tánh không mà, nó cũng không có tự tánh mà. Ngay gốc gác của cái người không, của cái tư tưởng, của cái ý tưởng nảy sinh ra câu hỏi đó cũng là tánh không. Như vậy thì cái cội gốc của cái ý tưởng đó nó không có chủ tánh. Thì như vậy thì cần gì phải hỏi đó. Do đó cho nên khi mà đã tu tập như vậy thì Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng thấy sách tương ưng, chẳng thấy sách tương ưng, hay chẳng tương ưng, tương ưng hay là chẳng tương ưng, chẳng thấy thọ tưởng hành thức tương ưng hay là chẳng tương ưng, chẳng thấy sách có tướng sanh, có tướng diệt, chẳng thấy sắc có tướng câu hay tướng tịnh, chẳng thấy thọ tưởng hành thức có tướng sanh, tướng diệt, tướng câu, tướng tịnh. Bởi vì câu này trong Bát Nhã nói có gọn lại á, trong cái bài Bát Nhã Tâm Kinh nó gọi là thị chư pháp không vậy, không tướng bất gì, bất sanh, bất diệt, bất câu, bất tịnh. Thì cái đoạn này là sau khi người ta tóm tắt ở trong Bát Nhã đó thì người ta để là thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất câu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Như vậy thì, như vậy thì nó là tương ứng hay không tương ứng? cũng như là cái thuyết tri hành hợp nhất của Vương Dương Minh vậy. Tri hành hợp nhất, tri hành phải hợp nhất, tri hành phải tương ưng với nhau. Vì chính vì không thấy rõ pháp tăng không, cho nên Vương Dương Minh đã nói là tri hành hợp nhất. Nó có tương hợp không? Nó có tương ưng hay không? Hay là không tương ưng? Như vậy ở nơi cái thể tăng không có cái gì tương ưng và cái gì không tương ưng? Ở nơi cái thể tăng không cái nào nâng và cái nào chỗ, anh cái nào nâng và cái nào sở, cái nào chủ và cái nào khác? Chủ cũng là tăng không, mà khác cũng là tăng không. Hai cái đều tăng không thì cái gì tương ưng hay là không tương ưng? Cho nên hành tâm bát nhã ba la mật thì chẳng thấy sắc, chẳng thấy thọ tưởng hành thức có tương ưng hay là chẳng tương ưng với bát nhã ba la mật. Bởi vì bát nhã ba la mật cũng là tánh không, mà sắc cũng là tánh không, thọ tưởng hành thức là cũng là tánh không. Như vậy cái gì tương ưng với cái gì, và hay là tương ưng hay là không tương ưng? Nếu khởi tương ưng hay là không tương ưng thì đều không phải là hành tâm bát nhã ba la mật. Đó. Khi tu tập Bồ Tát bảy không đó thì Bồ Tát Ma Ha Tát cũng thấy chẳng sắc, chẳng thấy sắc cùng với thọ tương hợp, cũng chẳng thấy sắc cùng với thọ tương hợp, chẳng thấy thọ cùng với tưởng tương hợp, chẳng thấy tưởng cùng với hành tương hợp, chẳng thấy hành cùng với thức tương hợp. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là tánh không. Thì cái này mình dễ hiểu hả? Bởi vì nó đã là tánh không. Thì Bồ Tát đã tu tập Bát Nhã Ba La Mật, đã tu tập bảy không như vậy, thì chẳng thấy sắc cùng với thọ tương hợp. Thí dụ như sắc nó cùng với thọ, cảm thọ của mình, và cảm thọ của mình là sắc đây, tức là nói về sắc thân, nói về sắc âm. Nói về sắc âm tức là nói về cái cơ sở vật chất. Nói về thọ âm tức là nói về cái cơ sở tinh thần. Giữa tinh thần đó nó có tương hợp hay không tương hợp? Để đương nhiên là giữa gì? Giữa thân và tâm á, gọi là giữa thân và tâm. Có tương hợp hay là không tương hợp? Thì đương nhiên nếu mà chưa hành tâm bát nhã ba la mật thì có thể nói là nó tương hợp hoặc là có lúc nó không tương hợp. Nhưng mà nếu đã hành tâm bát nhã ba la mật rồi thì thấy giữa vật chất, giữa tinh thần, giữa sắc hay là giữa thọ, giữa hai cái đó nó đều là tánh không có gì tương hợp hay là không tương hợp. Cho nên hành tâm bát nhã ba la mật, hành tâm bảy không thì Bồ Tát không thấy sắc cùng với thọ tương hợp. Nếu thấy tương hợp tức là hai cái này có năng và có sở, có khách và có chủ này. Cho nên người ta thường hay lầm lẫn là tu làm sao để giữa cái khách và cái chủ cùng đi về một thể. Thể đó là cái gì mà cùng đi về một thể? Chắc chắn anh phải tưởng tượng về cái thể chứ. Và ít ra nó có phải một cục giống như cục bột vậy chứ. Cái thể đó nghĩa là làm sao để nó nhập cục lại với nhau. Nghĩa là gọi là sao? Nghĩa là thể nhập á, giữa tinh thần, giữa khách và chủ, khách và chủ phải tương hợp. Nếu khách và chủ phải tương hợp thì đương nhiên mình làm sao mình tu hành giữa cái chủ thể và khách thể. Cái chủ thể tức là cái năng biết, và cái khách thể kia là cái bị biết. Giữa cái năng biết và cái bị biết có thể dung hợp với nhau được không? Nếu hành tâm bát nhã ba la mật thì cái năng biết và cái bị biết kia đều là tánh không, không có chỗ tương hợp. Nhưng mà tới chỗ đó là người ta lầm, lạc. Ngay cả khi ta viết những cái luận cứ về triết học, người ta vẫn lầm lạc cái chỗ đó như thế. Cho nên tôi nhắc lại cái việc đó, cho nên chúng ta thấy là có bao nhiêu sách vở nói về cái chỗ đồng nhất này. Hữu chuyển thành vô, vô chuyển thành hữu, hữu vô đồng nhất. Không có chuyển đâu, có chỗ nào chuyển? Nó là tánh không, hữu là tánh không, vô cũng là tánh không. Nó bình đẳng tánh không, khi nó đã bình đẳng tánh không thì có tương hợp hay là không tương hợp, ở nơi tánh không nó không có chủ tác thì cái gì tương hợp? Đã nói rằng cái này cũng không có chủ tác, cái kia cũng không có chủ tác, thì cái không có chủ tác và cái kia cũng không có chủ tác thì xách cái gì ra để tương hợp? À, nếu hai cái nó không có chủ tác, đều không có cơ sở, đều không có chủ tác, đã không có cơ sở, đã không có chủ tác, đã không có chỗ chỉ, thì lấy cái gì để tương hợp? Tức là không hành tâm bát giáp ta là mật. Cho nên khó là ở chỗ đó, cho nên các vị Bồ Tát chẳng hạn, các vị thanh văn thì dễ là, nhưng mà khi vào đến cái hành tâm bát giáp ta là mật của hàng Bồ Tát Đại Thừa thì thanh văn như đuôi như điếc. Bây giờ nó lộng cộng chỗ đó. Và chính vì vậy mà hành pháp bị vướng mắc, chính vì vậy mà trong kinh Duy Ma Cập cái phải là trong kinh Duy Ma Cập, khi mà các loài hoa từ trên trời mà rải xuống để cúng dường thì ai dính? Đương nhiên người nào mà giữ tâm thanh tịnh thì người đó bị dính. Thấy sao nè, nó hoa đó nó tìm cái người nào mà giữ cho tâm mình thanh tịnh nó mới dính. Còn cái người nào mà biết rõ nó là tánh không, biết rõ nó là vô chủ tác, biết rõ nó là không có tương hợp hay không tương hợp với không tương hợp với người hành tâm bát nhã ta la mật như vậy thì có gì mà giữ, có gì động mà giữ? Bản thể của người cũng không có chủ tác, bản thể của ta cũng không có chủ tác và không có chỗ chỉ bày, thì lấy cái gì mà dính nhau? Nhưng mà ta có thanh tịnh, chắc còn ngươi là cái hoa không thanh tịnh, ta sợ cái ngươi không tịnh, không thanh tịnh, cho nên ta giữ cái thanh tịnh đó. Chính vì vậy mà con phải bám vô ngài, để con tìm chút thanh tịnh của ngài. Tại vì con thấy có cái chỗ bám nhau. Ở đây kia nó có cái gì đâu mà phải nói, bởi vì nó là vạn pháp cả, chưa là tánh vạn pháp tánh không. Cho nên mà cái này nó hay đánh lừa lắm. Bởi vì đánh lừa luôn cả các nhà triết học, các nhà, các cái trường phái của triết học. Cho nên cuối cùng người ta chơi với toàn ơi ta đến cầu đến Thượng Đế. Nhưng mà Thượng Đế lại im lặng, cho nên người ta khai tử Thượng Đế. Cho nên các nhà triết học ở trên thế giới, người ta la hoảng lên là Thượng Đế chết đã lâu rồi, đừng có hỏi Thượng Đế nữa. Bởi vì ngang cái chỗ đó người ta nghiệm không ra. Và chỉ có cái giáo lý của nhà Phật, chỉ có hệ ma diễn này á, thì mới trình bày thẳng vấn đề như vậy. Đó, cho nên khi Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật á, hành tâm bảy cái pháp công này á, thì Bồ Tát Ma Tát chẳng thấy sắc cùng với thọ tương hợp. Chẳng thấy sắc cùng với thọ tương hợp, chẳng thấy thọ cùng với tưởng tương hợp, chẳng thấy tưởng cùng với hành tương hợp, chẳng thấy hành cùng với thức tương hợp. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là tánh không. Nếu chẳng có pháp này cùng với, nên chẳng có pháp này cùng với pháp kia tương hợp. Như vậy nó không tương hợp thì nó sao? Nếu nó không tương hợp thì làm sao nó hiện hữu? Nếu nó không tương hợp thì làm sao nó hiện hữu? Chính vì bản thể nó vắng lặng, chính vì bản thể của nó là coi như là không có chủ tác, cho nên mỗi cái từ bản thể không có chủ tác mà nó có thể chuyên hợp. Vì bản thể nó không có chủ tác. Còn nếu mà bản thể nó là một định pháp, bản thể nó có tự ngã thì không làm sao có tướng duyên hợp. Vì bản thể của nó không là chẳng có tướng, không chẳng có tương hợp, hay cũng có nghĩa là tương hợp hay là không tương hợp. Bởi vì ở cái thể tịch nhiên vắng lặng. Do đó cho nên khi mà quán triệt như vậy thì ở trong phần kinh ta nêu tiếp này sẽ là pháp trong sắc không chẳng có sắc, dẫn đến căn thọ tưởng hành thức không Pháp, trong thọ không tưởng, không hành, không thức không, cũng chẳng có thọ tưởng hành thức. Như vậy thọ tưởng hành thức cũng chỉ là danh tự. Thọ tưởng hành thức cũng chỉ là danh tự, vì trong sắc không, tức là sắc tánh không, trong cái chỗ tánh không đó thì có sắc không, có cái tự ngã là sắc không. Trong cái thọ tưởng, thọ không tức là thọ cũng là tánh không, tưởng cũng là tánh không. Như vậy thọ do đâu mà thọ? Do có đó là cái duyên hợp mà nó thọ, còn tổ cung của thọ là tánh không. Cho nên thọ cũng là tánh không, tưởng hành thức cũng là tánh không. Thì ở nơi cái tánh không đó chẳng có thọ tưởng hành thức, có nghĩa là chẳng có cái tự ngã của thọ tự tưởng hành thức, chẳng có cái tự tướng của thọ tưởng hành thức. Bởi vì đã quán là tánh không rồi thì là tự tướng không. Như vậy ở đây vẫn quần đi quần lại cái chỗ tự tướng không đó. Chẳng có cái tự tướng nào là thọ, cũng chẳng có cái tự tướng nào là hành, cũng chẳng có cái tự tướng nào là thức. Nhưng mà nó khi mà chia sẻ nó ra thì có thọ, có tưởng, có hành, có thức, đó là danh tự. Danh tự chỉ bày ở trên tướng pháp, mà tướng pháp lại là duyên hợp. Còn bản thể của tướng pháp vẫn là không có trụ ta, vẫn là tánh không. Vậy cho nên nó luôn luôn không, vậy cho nên luôn luôn nó trùng trùng duyên khởi, vậy cho nên nó thiên hình vạn trạng. Phải có là thiên hình vạn trạng, nó biến hiện muôn không muôn mặt. Bởi vì chính nó không có chủ tác, cho nên nó có thể biến hiện muôn mặt. Bởi vì tâm không có chủ tác, bởi vì tâm vô chủ, bởi vì không, cái tâm đó nó nghĩa là coi như nó là gì không, cái tâm này tức là nó không vô hình vô tướng. Cho nên khi mà nó duyên thì nó có đủ thiên hình vạn trạng, và cũng chính nó đủ muôn mặt của nó. Cho nên nó không phải là một định pháp. Nay thì như thế này, mai thì như thế khác, mốt thì như thế kia. Như vậy thì những cái biến đổi là buồn, là giận, là thương, là ghét, là phải, là trái, là hơn, là thua, có phải là bổn gốc của tâm không? Có phải là tâm không? Cảm thọ như thế đó là buồn, cảm thọ như thế là cái cội gốc của sự thọ đó. Cội gốc của sự thọ đó là vô hình vô tướng, cội gốc của sự thọ là không có chủ tác. Như vậy mà anh cảm nhận như vậy để khởi cái buồn, thì cái buồn có cội gốc hay không? Cái buồn đó, cái tướng chân thật của cái buồn đó nó trú ở đâu? Như vậy thì khi hành thâm bát nhã ba la mật rõ, thấy rõ rằng cái vui, cái buồn, cái giận, cái ghét nó đều không có chủ ta, nó cũng chỉ là một pháp khởi, một pháp do duyên khởi. Duyên đó là do kinh và trần duyên tác với nhau đó, rồi thọ lạc rồi khổ, khởi như vậy, thọ khổ thì khởi như vậy. Mà ngay cái thọ thì cũng là do sự duyên hợp, thì ngay cái thọ đó không có cội gốc thì cái buồn, cái giận kia cũng không có cội gốc. Chính vì vậy mà mới có thể phá được nó, chính vì vậy mà trí tuệ có thể đập vỡ nó được. Đó, thì bổn gốc của nó là tịch nhiên vắng lặng, không vô trú, gọi là tâm vô sở trú. Tâm nó không có chỗ trú, pháp vô sở hữu là không có chỗ chỉ. Cho nên khi người ta quán triệt đó, người ta mới nói cái câu đó. Ngày Xá Lợi Phật, Ngày Xá Lợi Phật, vì sắc là tánh không nên chẳng có tướng não hoại, nên chẳng có tướng não hoại. Vì thọ là tánh không nên chẳng có tướng thọ, vì tưởng là tánh không nên chẳng có tướng tưởng. Cho nên không có thật tướng của thọ, không thật tướng của tưởng, không có thật tướng của sắc. Vì sắc là tánh không, cho nên gì? Cho nên chẳng có, vì sắc là tánh không nên chẳng có tướng não hoại. Vì thọ là tánh không nên chẳng có tướng thọ, vì tưởng có tánh không nên chẳng có tướng tưởng, vì hành là tánh không nên chẳng có tướng tạo tác, vì thức là tánh không nên chẳng có các tướng tri giác. Vì thức là tánh không, cho nên tôi phân biệt tốt, phân biệt xấu, phân biệt cái nào biết nó tốt, biết nó xấu. biết nó phải, biết nó sai, thì những cái đó tức là nói là cái tri á. Nhưng mà thật sự nó có tướng không? Hay theo duyên, theo cái duyên đó mà phân biệt, theo cái duyên mà phân biệt. Ý thức thì theo nhãn thức, nghĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, phân thức, đưa vào ý thức để phân biệt phải, trái, tốt, sâu, lớn, nhỏ, vân vân. Thì những cái đó là cái tướng niệm theo duyên. Nhưng mà cái tướng niệm theo duyên thì không thật có tướng niệm. Cho nên những cái đó người ta gọi là chẳng có các tướng tri giác. Tức là chẳng có cái gì gọi là tri giác cả. Và cái tri giác, cái biết đó cũng do không, cũng do cái gì? Tức là cũng giống như cái sấm tâm mà cũng do cái duyên mà khởi thôi. Vì sao? Vì sắc chẳng khác không, vì không chẳng sắc khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng chẳng khác không, cũng sao không cũng chẳng khác thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức tức là không, không tức là thọ tưởng hành thức. Như vậy thì cái câu ở trong kinh Bát Nhã nói tóm lại là vậy. Sắc, thấy không? Bất dị vậy. Bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc cũng như không, bởi vì điều là ta cũng như ngươi. Ta cũng như ngươi, tại sao ta lại cũng như ngươi? Ngươi ta là cũng là, ta cũng là tánh không, ngươi cũng là tánh không, cho nên ta cũng như ngươi. Chứ không phải là, không phải là ta chuyển thành ngươi, ngươi chuyển thành ta, mà không phải có cái chỗ chuyển đâu. Vì ta chuyển được thành ngươi, vì ngươi chuyển được thành ta, cho nên ta cũng như ngươi. Không phải, cái chuyện đó không phải như vậy. Cho nên có nhiều người họ lầm lẫn là sắc cũng như không, không cũng như sắc. Trong nhà Phật thường cho là có cũng như không, không cũng như có. Vậy chấp đó chứ, chấp bởi vì chấp chứ, anh không nghe kinh điển của nhà Phật nói là có cũng như không, không cũng như có, anh cũng như không anh, không anh cũng như anh. Chấp. Cho nên ăn chay cũng như ăn mặn cũng như ăn chay, tại vì mình chấp chứ, tự tại vô ngại mà. Tức là cái kiểu đó, cái kiểu mà hiểu Bát Nhã theo cái kiểu đó. Chỉ hiểu kiểu đó là khỏi, không tội không phước. Hiểu cái kiểu đó là cái kiểu cối xay cuồng. Đâu có phải vậy. Bởi vì cái thể của tâm này, thể tâm là tự nhiên, trong sáng, thanh tịnh, vắng lặng. Cho nên có nhiều người nói, thì cái chuyện mà bây giờ tôi nó cũng tự tại hơn anh một chút. Là bởi vì tôi thì tôi vừa ăn mặn, tôi vừa ăn mặn. Nhưng mà tôi tới ăn, tôi ăn chay cũng được. Đấy, tôi ăn mặn, nhưng mà khi tôi tới ăn thì tôi ăn chay cũng được. Nhưng mà anh mới là chấp đó. Anh vừa ăn chay, anh tới tôi, anh lại ăn mặn không được. Tại vì anh quá chấp cứ ăn đại đâu có sao. Vậy cho nên tôi theo cái pháp môn của tôi là vô ngại tự tại. Vì tôi ăn mặn được thì đương nhiên tôi ăn chay một cách rất là dễ dàng. Còn mà anh đã tập ăn chay rồi cho nên giờ anh ăn mặn nó khó. Không, tại vì còn mê muội quá. Tại vì chưa có cái tâm từ bi rộng lớn, chưa có thể hiện cái đức tính từ bi. Ngươi còn tham ăn, tham uống, tham ngủ. Cho nên ta chưa gỡ ra nổi, tạm thời ta chế ra ngươi đó. Tạm thời ta chế cho ngươi, chế cho ngươi, đáng lẽ ta nói ăn chay tuyệt, con phải ăn chay dứt khoát, 100% là ăn chay. Nhưng mà nếu nói như vậy là con cuốn gói con chạy từ lâu rồi. Cho nên ta mới nói là con có ăn nhưng mà phụ cho con ăn, thì khi nào con đừng nghe nó kêu, sợ con nghe kêu lên, có người tu mà con nghe nó kêu con ăn chắc con chết luôn. Tức là đừng nghe tiếng kêu của nó mà cũng đừng cũng đừng con nghe tiếng kêu của nó, cho nên ai cúng gì con ăn đấy. Cái đó tức là phát xuất từ cái gì nè, phát xuất từ cái từ nè, vô minh. Thì đâu có phải hay ho vậy. Nhưng mà bởi vì non nớt quá, bởi vì còn yếu đuối quá, bởi vì còn tập tễnh mới bước vào đạo, mới bước đến cái ngưỡng cửa của chân lý đó. Cho nên ta nương chiều ngồi ngươi đó, ta cho ngươi ăn những món ăn đó đó. Ta cho ngươi ăn những món ăn này là tại vì thật sự ra có nhiều người, xin lỗi á, có nhiều người họ chỉ một tháng, họ chỉ ăn một ngày thôi. Mà họ than tới than lui đến xuôi chân ngựa. Nghĩa là nói, trời ơi, sau cái ngày ăn chay, sao tôi thấy nó dài quá, ăn tới nửa ngày là chịu hết nổi rồi. Mà cái người đó mà bước vào đạo mà, con nói thiệt với sư phụ là con tu thì được, con xuất gia thì được, nhưng mà sư phụ phải chế cho con đó nha. Con xuất gia thì con chịu, xuất gia làm cái vụ gì, ví dụ xuất gia là con chịu lắm, nhưng mà sư phụ nên chế cho con, để con tu đi. Sư phụ thương quá, ta được rồi, bây giờ ta cho ngươi ở riêng, không ở trong chúng này được, vì cái chúng này là người ta không nói cao hơn ngươi một bậc, nhưng mà người ta ăn được, ta ăn được vậy nè, ta phát nguyện ta ăn được. Còn ngươi mà cái miệng của ngươi mà nó khó chịu như vậy thì ta cho ra ở chỗ kia này, ở chỗ kia, cho nên ngươi lập ra một cái chúng khác, cái chúng tên là cái chúng gì vậy, chứ không phải cái chúng này. Thì cứ đặt tên lên lấy cái chúng khác, đặt tên ra một cái nhóm khác, đặt cho nó khác tên đi. Và như vậy thì ở đó nó có tập chế đã. Chứ thật sự ta đã nói với các ngươi này, ta không thể phân được. Chỉ các ngươi nói rằng đạo ta là đạo từ bi, nhưng mà bản thân của các ngươi là dùng xương thịt nấu huyết của chúng sanh để tô điểm cho mạng sống của mình, để vui được. Cho nên ta chế ra, mà chế ra rồi thì ngươi nói là đó, tôi khỏi cần ma diễn, khỏi cần ma diễn. Là vậy, ma diễn chi cho mệt. Đại thừa đại ròn chi cho mệt. Các anh đại thừa, các anh là ngồi trên cổ xe lớn mà không lớn tí nào hết. Quá ha. Tôi qua, tôi mà đến nhà các anh là tôi ăn thoải mái. Ăn chay, ăn mấy người đó, các anh thấy mấy người, nhưng mà xin lỗi là tôi nói thiệt với các anh là tôi ở chơi chừng 3 ngày thôi, các anh đừng cho tôi ở thứ 4 ngày. Bây giờ ở thứ 4 ngày là tôi thèm cái khác lắm. Nói tự tại thì tự tại vậy, tự tại thì mấy lại không được, nhưng mà ở thứ mấy ngày là tôi nhớ mà. Cái gì mà nó lụi lụi, nó nướng nướng, mà cuốn vô chút chút nhâm 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 tự thấy sạch đã, mà ở đây không có gì nhâm á. Thế nào là đó là vì vô minh, vì tự ngã nữa, vì phát xuất từ cái chỗ tự ngã, không quán triệt được pháp tánh không, cho nên mới bắt đầu nói bậy ra sách cũng như vậy, như không không cũng như, như sách, có cũng như không không cũng như có. Cháy cũng như mặn, mặn cũng như cháy. Ta nói là tánh không, tức là nó không có tự tánh, chứ ta không nói cái chữ, chữ cả đời. Cho nên là tất cả các pháp đều không có tự tánh, vì nhận ra nó không có tự tánh, cho nên nhận ra được bản thể của nó là như, bản thể của nó là như rồi, thì tự nhiên vẫn là nó vô sở hữu, vạn pháp vô sở hữu, không có chỗ chỉ, mà tâm vô sở trú, chính vì tâm vô sở trú cho nên tâm nó mới có thể tùy diễn, chính vì tâm vô sở trú cho nên nó mới có thể tùy diễn bất biến tùy chuyển. Bất biến đó là ở nơi cái thể tịch nhiên vắng lặng thanh tịnh, mà tùy diễn tức là tùy theo hoàn cảnh, tùy theo trình độ, tùy theo căn cơ, tùy theo quốc độ. Này sẽ là Phật. Vì sao? Vì chất sắc chẳng khác không, nên không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc chủ tức đó, tức là không có chuyện. Bởi vì sắc cũng như không, đều là tánh không. Ta cũng không có chủ ta, người cũng không có chủ ta. Ta cũng không có chủ tác, ngươi cũng không có chủ tác. Chúng ta đều cùng như nhau, đều cùng như nhau, đều không có cội gốc. Đều cùng như nhau là đều không có cội gốc. Vì không có cội gốc, cho nên ta tức là ngươi, ngươi tức là ta. Điểm có chủ tác. ta ở nơi thể tịch nhiên vắng lặng, ngươi cũng ở nơi thể tịch nhiên vắng lặng, ta ngươi cũng chỉ là ai danh tự tâm không. Không, tột cùng cũng chẳng có cái danh tự ta, mà tột cùng cũng chẳng có cái danh tự nào là ngươi cả. Như vậy ngươi và ta đều ở nơi cái thể tịch nhiên vắng lặng, cho nên ta đang sắc tức là không, không tức là sắc. Cho nên hiểu được cái nghĩa đó về sau này không có chứng minh một cách nghĩa là không phải là người ôm đòn á, gọi là người ta kêu là bậy bạ, mới chứng minh là không có chuyển thành không, không chuyển thành có cũng như không, không cũng như có. Ông lại cái hiểu đó là không học, không có thâm bát nhã, tức là không học qua 18 không nữa. Trước nhất anh phải học tánh không rồi đó, nó không có tự tánh. Cho nên người ta nói khách thể và chủ thể, khách thể và chủ thể, cái năng tri và cái sở tri. Cái năng tri là cái gì? Cái năng tri tột cùng của nó vẫn là tánh không, cái sở tri tột cùng của nó là vẫn là tánh không. Vậy mà anh lại bảo rằng, nghĩa là làm thế nào để giữa chủ thể và khách thể dần dần đi đến chỗ đồng nhất, dần dần đi đến chỗ đồng nhất là cái gì? Làm gì có cái vụ dần dần đi đến chỗ đồng nhất. Mà các nhà luận cứ triết học là cứ viết như vậy, mà viết ngay như vậy là ngay những cái tập mà gọi là tư tưởng lớn đó, tư tưởng lớn, và những con người đó mang mạc hết đó. Họ mang những cái mạc như là tiến sĩ, những cái mạc phó tiến sĩ, những cái mạc như vậy, những cái bằng cấp chữ nghĩa đó không có dính dáng gì với cái sự hành thâm bát nhã ba la mật cả. Cho nên tôi nhắc lại như vậy, cái chỗ này là đi đến cái chỗ mà chúng ta đã học, tại vì chúng ta đã học cũng như vậy cũng hơi lâu. Từ khi mà chúng ta nghe bộ Kinh Pháp Hoa, không? Cũng dẫn đến 3-4 năm trường, rồi khi nghe bộ Đại Trí Luận này thì cũng gần cả 2 năm trường. Như vậy cũng 6 năm lận đận thì nghe bây giờ nó mới có quen, nó bớt cái lùng bùng lỗ tai. Tiếp theo kinh này Xá Lợi Phất, các pháp đều là tướng không, các pháp đều là tướng không, đều chẳng có sanh chẳng có diệt, chẳng có cấu cũng chẳng có tịnh, chẳng có tăng cũng chẳng có giảm, chẳng có ở trong ta đời, tức là chẳng có trong ta đời, chẳng có trong quá khứ, chẳng có trong hiện tại, cũng chẳng có vị lại. Bởi vậy trong cái pháp không chẳng có sắc thọ tưởng hành thức, chẳng có nhãn nhĩ trí thiệt thân ý. Cho nên trong kia là vô sắc thanh hương vị gì? Vị xúc pháp, vô nhãn giới nại chí vô ý thức giới, vô nhãn nhĩ trí thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp. Ở trong cái tánh không đó, ở trong cái pháp không đó, nó chẳng có sắc, chẳng có thọ tưởng hành thức, cũng chẳng có nhãn nhĩ trí thiệt thân ý, cũng chẳng có sắc thanh hương vị xúc pháp, chẳng có nhãn giới dẫn đến chẳng. Phần trong bài Kinh Bát Nhã ngắn á, đã rút ra là cái phần mà chúng ta thường đọc đó. Thì chữ pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, tăng bất giảm, vô nhãn nhĩ trí thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, lại chí vô ý thức giới, dẫn đến vô minh diệt. Đâu? Cho nên vô ý thức giới chẳng có vô minh, cũng chẳng có vô minh diệt. Chẳng có cái nào gọi là vô minh để diệt hết á. Vô minh là cái gì? Đạo mối của vô minh như thế nào? Vô minh từ đời trước đến đời nay, hay là từ đời nay đến đời sau? Pháp nào gọi là vô minh? Cho nên á, chẳng có vô minh, chẳng có vô minh diệt, chẳng có lão tử, cũng chẳng có lão tử tập, chẳng có khổ tập như đạo, chẳng có trí, cũng chẳng có đắc, cũng chẳng có thanh văn, cũng chẳng có bốn quả thanh văn. Như vậy tức là coi như là vạn pháp tánh không á, hay là người ta kêu là phá chấp, phá sự lầm chấp về hữu vi pháp tướng, chứ không phải là phá pháp. Mà cho nên cái nhiều người là phá pháp là rơi vào ba đường dữ liền. Mà đến nay là nghĩa là biến muốn thấy rõ vạn pháp tánh không, để biến tất cả, để sử dụng, để mà sử dụng tất cả trở thành diệu pháp. Cho nên sau này hết cái bộ kinh này thì tới bộ Pháp Hoa. Bộ Pháp Hoa là khi đã hành thâm bát nhã ba la mật rồi thì biến tất cả những cái pháp tướng đã trở thành diệu pháp. Khi đã trở thành diệu pháp là thì phù hợp với cái thể bất sanh bất diệt, phù hợp với cái thể như. Đó là niết bàn, đó là sự an lạc. Cho nên gọi là sau khi Pháp Hoa rồi thì đến niết bàn. Tức là diệu pháp, diệu dưỡng bằng diệu pháp, đó là cái thể cực nhiên vắng lặng, nghĩa là nó nghĩa là coi như là khi mà dưỡng bày pháp diệu như vậy thì tương ứng với cái thể không tịch, tương ứng với cái thể tánh như. Ở cho nên sau này sẽ nói về kinh đại niết gì, đại niết bàn. Thì có đây khi chúng ta học qua hết cái bộ này thì đây là có lẽ chúng ta học lại bộ Pháp Hoa, vì nhiều khi đang nghe Pháp Hoa trước nhưng mà ghi hành tâm rồi thì chúng ta lại nghe lại xong rồi nghe Pháp Hoa rồi thì chúng ta nghe niết bàn, để tôi nhập luôn niết bàn. Đó. Chẳng có tri cũng chẳng có đắc, chẳng có thanh văn cũng chẳng có bốn quả thanh văn, chẳng có bích chi Phật cũng chẳng có bích chi Phật đạo, chẳng có Phật cũng chẳng có Phật đạo. À, chẳng có Phật mà cũng chẳng có Phật đạo. Bồ Tát Ma La Phát tu Phật đúng như vậy thì mới được là cùng với Bát Nhã Ba La Mật được. Bây giờ chưa giờ mình đâu có dám nghe cái vụ đó lắm. Nghe như vậy là mang tội chết. Chẳng có Phật mà cũng chẳng có Phật đạo. Thế mà mình dám mình tu cho thành Phật cơ mà. À, cho nên mới biết rõ là nghĩa là tới cái giai đoạn nào đó thì mình mới bước vào cái hệ Ma Bát Nhã Ba La Mật. Nhưng mà tự tánh của chúng ta nhiệm màu, mặc dầu từ trước đến nay chưa từng nghe, mà khi nghe rồi là tự nhiên chúng ta ngộ. Mà biết rõ là cái tự không, cái pháp chứ tính nhiệm màu, cái tự tánh nhiệm màu của chúng ta làm gì nó có sẵn cái đó sao? Khi nghe là tới đâu vỡ ra tới đó, nghe tới đâu vỡ ra tới đó, nghe tới đâu nghĩa là đạt tới đó, hiểu tới đó. Nhưng mà còn cái chuyện mà vỡ ra là khác, còn cái chuyện mà hành theo cái vỡ ra thì cái đó là vấn đề khác nữa. Nghe thì hiểu vậy đó. Nhưng mà chiều hôm nay nó gặp những chuyện oái ăn trên cuộc đời là vất vờ lên cổ. Mà chạy không kịp rồi vẫn thấy khổ đau, quên mất cái Ma Bát Nhã Ba La Mật Đà, để Bát Nhã Ba La Mật Đà ở một bên trời. Cho nên nó phải nghe liên tục, nghe hoài như vậy đến khi thấy hành thâm á, tức là hành thâm. Hỏi này, ai hỏi cái câu hỏi, ai cũng có thể biết được rằng không là chẳng có sanh, chẳng có diệt, chẳng có tối, chẳng có tịnh, chẳng có tăng cũng chẳng có giảm, là chẳng có hết thảy pháp. Như vậy vì sao Phật còn phân biệt nói năm ấm cùng với tất cả các pháp đều là không? Đã, có ngựa, có người tuy đã biết về không mà cứ tưởng rằng ở nơi không cũng vẫn còn có pháp. Ví như người tu từ tâm khi hành bố thí vẫn tưởng rằng có chúng sanh được thọ hưởng của thí, được hoan hỷ, mặc dầu hành bố thí như vậy cũng đã được phước đức rồi, nhưng do còn tâm chấp nên chẳng vào được cửa không. Cho nên á, tôi đã biết không, tôi biết rõ, không biết rõ về cái tánh không đó, biết rõ chứ không phải làm việc, nhưng mà cứ tưởng rằng nơi không cũng có pháp. Ví như người tu từ tâm, tức là người tu cái tâm từ á, ban vui cho chúng sanh á, từ là ban vui. À, mà một người tu từ tâm, tức là cái tâm của người đó muốn ban vui cho mọi người, mà thực hành pháp bố thí, khi thực hành pháp bố thí như vậy thì những tưởng rằng người mà hưởng được bố thí thì họ sẽ được hoan hỷ. Bây giờ mình bố thí, mình biết, mình học cái pháp tấn công đó, vạn pháp tấn công, nhưng mà khi mình thực hành cái pháp để tu từ tâm là mình phải ban cho. Người ta cần lời nói thì mình cho lời nói, người ta cần của cải mình cho của cải, người ta cần sự an lạc mình cho an lạc. Nhưng mà khi mình ban cho một lời nói để cho họ an lạc thì mình cũng cảm nhận là cái đối tượng mình nhận lời nói của mình được an lạc. Như vậy thì mình có phải là người hành thâm bát nhã ba la mật không? Không đó. Như vậy là vẫn lộn xộn như thường. Bởi vì bát nhã ba la mật dẫn đạo thì phải nói rằng nếu mà tu từ tâm mà còn thấy rằng mình khởi tâm từ, nếu đã là thấy mình khởi tâm từ tức là vẫn còn ngã tâm. Nếu mình thấy rằng đối tượng kia được nhận cái từ tâm của mình để mà được họ được hoan hỷ thì là coi như đã có năng có sở rồi. Như vậy thì vẫn chưa hành tâm được bát nhã ba la mật. Cái đó là cái pháp đó vẫn còn vướng mắc như thường, cho nên có một ngày sẽ rơi vào phàm phu địa. Vẫn có cái kể lễ, vẫn có cái tính toán, mặc dầu không nói ra, nhưng mà trong đầu vẫn thấy có người chịu nhận của thí mình. Mặc dầu không nói ra, nói ra sợ người ta chê mình dở, không nói, nhưng mà mình vẫn có ước tưởng về đó. Còn bố thí ba la mật là không thấy mình thí cái nữa, không thấy đối tượng mà cũng không thấy vật thí, cũng không thấy mình phát khởi cái hạnh bố thí, nghĩa là cũng không thấy mình phát khởi cái hạnh từ tâm. Bởi vì biết từ tâm đó cũng từ tự tánh thanh tịnh mà diễn bày ra. Nếu mà đã là từ tự tánh thanh tịnh diễn bày ra từ tâm thì cái từ tâm đó cũng là tâm văn huyện ngư mà thôi, cũng là tánh không. Nếu đã là tánh không thì ai nhận bố thí, nếu đã là tánh không thì ai hoan hỷ. Như vậy tức là mình vẫn không hành thâm bát nhã ba la mật. Lẽ một tí thôi là đã ly bát nhã ba la mật liền mà. Và nghĩa là chỉ có ly một niệm nhỏ thôi thì đã rơi lọt bát nhã ba la mật rồi. Cho nên mình mới biết là cái chuyện mà công năng tu tập đạt đến một cái quả vị ha, mà đạt đến những cái quả vị mà ở trong cái Bồ Tát Đạo thì không phải là giản đơn, mà nó cần phải có cái công năng thâm nhập. Biết rõ các pháp, biết rõ các pháp ở nơi thật tướng mẫn thường không, mà chẳng có tu chất nơi không thì mới gọi là cùng với bát nhã ba la mật tương ứng. Này Xá Lợi Phất, khi thực hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng thấy cùng với bát nhã ba la mật tương ứng, hay chẳng có tưởng, hay chẳng có tương ứng cùng với bát nhã ba la mật tương ứng, hay chẳng tương ứng, chẳng thấy cùng với năm ba la mật tương ứng, hay chẳng tương ứng, chẳng thấy sắc thọ tưởng hành thức tương ứng, hay chẳng tương ứng, chẳng thấy nhãn nhĩ thủy thiệt thân ý tương ứng, hay chẳng tương ứng, chẳng thấy nhãn giới dẫn đến ý thức giới tương ứng, hay chẳng tương ứng, lại cũng chẳng thấy bốn niệm xúc. Hôm sau giải tiếp. Nghe nó cũng hơi lầm cầm một chút xíu rồi nghe riết rồi nó quen đi. Mà bữa trước mình nghe nói không không, thường nói không không hoài, thường nói tấn công hoài. Thì bữa nay mình nghe không? Đi vào cái chi tiết thì nó... Mà cái này là tu nhất kiết đó. Tức là tu, mình tu như vậy là tu hơi nhanh á. Chứ đáng lẽ mình tu chậm để mình ngồi đó mình niệm Phật đó, là mình ăn cháy là mình cầu nguyện vậy đó, chừng nữa. Còn cái này là mình, người ta kêu là direct thế, trực tiếp đó, là trực tiếp vào ngay đất Phật, không có chập chờ gì cả. Hiểu đó là một cái là vào ngay đất Phật mà khi hành thâm bát nhã ba la mật rồi, nghe nó vào nghe đất Phật thì mình chắc đây cũng là không có gì chỗ nào vào. Cái chỗ là khi nào mình khởi ấy, thì sao? Mình nhanh hơn một chút xíu mình nhảy đi. À, khi nào mình khởi mà mình muốn nhào xuống bụng sình thì mình nhanh hơn một chút xíu là mình nhảy được lên trên bờ rồi đó. Mà người ta muốn nhanh mà nhảy lên trên bờ như vậy á, thì người ta phải nhờ người khác may ra có cái lúc người nào họ đi ngang qua thì họ chụp mình được, họ kéo lên. Và cái lúc mà không có người đi ngang qua thì mình chắc nhào luôn xuống. Rồi đằng này á, là mình đủ sức để khi mà vừa sụp xuống là mình nhúng cái chân mình nhảy lên luôn. Đó, tiếng là học cái bát nhã ba la mật thì nó có cái đủ cái lực này. Chúng ta hồi bản lập viện thứ 37 tương ưng tập quán phẩm thứ 3 tiếp theo. Này Xá Lợi Phất, khi thực hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng tu tập sắc là có hay là không, chẳng tu tập sắc là thường hay là vô thường, chẳng tu tập sắc là khổ hay là lạc, chẳng tu tập sắc là ngã hay là vô ngã, chẳng tu tập sắc là tịch diệt hay chẳng phải là tịch diệt, chẳng tu tập sắc là không hay chẳng phải là không, chẳng tu tập sắc là hữu tướng hay là vô tướng, chẳng tu tập sắc là hữu tác hay là vô tác, dẫn đến chẳng tu tập thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Bồ Tát Ma Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng với bát nhã và là mặt tương ứng. Lại nữa, khi thực hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát chẳng giấy niệm có hành hay chẳng có hành, giấy niệm có hành hay chẳng hành bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì hành bát nhã ba la mật là chẳng hành và cũng chẳng phải chẳng hành. Bồ Tát thấy tu tập đúng như vậy mới gọi là cùng với bát nhã ba la mật tương ứng. Thì trong cái đoạn kinh này thì Đức Thế Tôn dạy Xá Lợi Phật, Bồ Tát Ma Tát chẳng phải tu tập sắc là có hay là không, chẳng tu tập sắc là thường hay là vô thường, chẳng tu tập sắc là khổ hay là lạc, chẳng tu tập sắc là ngã hay là vô ngã. Như vậy tức là cái phần này là phá trừ toàn bộ những cái pháp tương đại, dù nó là hữu vi hay là vô vi, dù nó là thường hay là vô thường, dù nó là hành hay là vô hành. Khi khởi niệm trú vào hành hay là khởi niệm trú vào vô hành đều là điên đạo. Bồ Tát phải quán năm ấm là chẳng phải hữu mà cũng chẳng phải không. Năm ấm tức là sắc thọ tưởng hành thức, chẳng phải có mà cũng chẳng phải không. Nếu nó là không có cũng được, nếu nó là có cũng được. Vì Bồ Tát phải hiểu rằng trong cái thể như của các pháp nó cũng chẳng có mà cũng chẳng không. Vì sao? Thì về thế gian
do hai chấp hưởng mà buồn, mà cứ tôi lăn mãi. Ở trong sanh tử luân hồi, nếu thuận dòng sanh tử mà chấp hữu ngã, nếu ngược dòng sanh tử để giải thoát cho riêng mình thì chấp vô ngã. Như vậy thì cái quan điểm chấp về hữu hay là cái quan điểm chấp về vô thì vẫn còn trong cái phạm trù sanh diệt. Nếu mà đi ngược dòng sanh tử thì giải thoát, nên giải thoát liễu sanh thoát tử, giải thoát cho riêng mình thì là chấp vô ngã, tức là vạn pháp duyên sinh vô ngã. Cái pháp mà mình quán đầu tiên hôm bữa trước tôi đã trình bày, cái pháp quán đầu tiên của người tu Phật đó, là phải quán rõ là các pháp duyên sinh vô ngã. Khi mình quán rõ các pháp duyên sinh vô ngã thì nhận ra, biết không, nhận ra tất cả các pháp đều là vô ngã, tức là nó không có tự ngã. Khi nhận ra nó không có tự ngã như vậy thì cái tướng của nó hiện hữu á, không có thực thể. Cái tướng của hiện hữu của nó vô chủ tác, tức là nó không có tự chủ tác. Như vậy là nó không phải là thực hữu, mà nó chỉ là giả hữu. Cái giả hữu này tức là do duyên. Thì cái người tu Phật mới quán là vạn pháp là duyên sinh vô ngã. Nhưng mà đó là vì phân tích pháp để cho hiểu biết, để cho liễu triệt về cái hữu vi pháp. Nó không phải là thật hữu, nó cái hiện diện của nó không phải là thật tự ngã của nó, mà cái sự hiện diện của nó chỉ là sự nhóm họp, chỉ là sự gom tóm bởi nhiều thứ trùng trùng điệp điệp dương cận đành đành. Khi mà đã quán triệt rằng nó chỉ là một sự tập hợp ở trong nhiều thứ tập hợp, và trong cái tập hợp đó nó lại không phải đứng yên, mà nó luôn luôn biến động. Trong từng cái tập hợp, mỗi cái tập hợp như vậy nó lại biến động liên tục ở trong cái tập hợp. Nó cũng không phải là một sự tập hợp rộng, nó cũng không phải là tập hợp nhiều thứ tập hợp rộng, mà nó là một sự tập hợp của nhiều duyên. Nhưng mà khi phân tích cái sự tập hợp của nó, tức là sự tung tung dương khởi của nó, thì rõ ràng rằng không có đạo mối. Mình thấy rõ là không có đạo mối, nó không có chủ tác, không có tự ngã. Nhưng không có chủ tác, không có tự ngã, như vậy tức là trên cái chiều hướng phân tích, dùng cái trí tuệ để phân tích, dùng cái sự hiểu biết đó để mà đi sâu vào cội nguồn của nó. Nghĩ là phá bỏ sự lầm chấp tưởng chừng như nó là thực hữu. Ví dụ như sự hiện hữu của tôi, sự hiện hữu của cái micro này, sự hiện hữu của cái tách này, thì người ta tưởng chừng như nó là thực hữu, tức là nó có thật. Thật sự có một thiền trí, thật sự có micro, thật sự có cái tách. Tức là nó có một sự kết hợp hiện hữu trước mặt quý vị, tưởng chừng như nó là bền chắc, nhưng mà thực tế ra nó là một sự gắn hợp, nó là một sự tác hợp bởi sự nhiều sự tập hợp và trung trung điệp điệp sự tập hợp, rồi nó nối kết với nhau, nó chằng chịt với nhau, nó có thể tác hợp với nhau. Nó như là những cái coi như là nó tác hợp và nó đứng liền lạc với nhau, và tưởng chừng như nó liên tục. Nhưng mà bên trong khi nó đã vừa tập hợp với dạng tướng này thì nó lại chuyển đổi, nó từng giây từng phút từng sát na, hay là từng ngay trong từng niệm, nó luôn luôn nó đã biến động. Thì như vậy ta phân tích rõ như vậy thì chẳng có cái gì trường tồn, chẳng có cái gì mà sự hiện hữu thật sự. Mà sự hiện hữu đó nếu ai mà lầm chấp cho nó là hiện hữu thật sự thì sẽ bị cái sự hiện hữu không, sẽ bị cái sự hiện hữu giả tạm đó nó lôi cuốn, sẽ bị sự hiện hữu giả tạm của nó không lừa phỉnh. Tức là mình không nhận ra rõ nó và trú chấp vào sự hiện hữu của nó, trong khi rõ ràng nó không có trú tác, trong khi rõ ràng nó không có cái đầu mối. Ngã kiến nhiều là do sự chấp hữu, tà kiến nhiều là do sự chấp vô. Do sự chấp vô mà có tà kiến, do sự chấp hữu mà có ngã kiến. Tà kiến ở đây tức là này nảy sinh ra cái vô vi, tức là chấp rằng có cái vô vi thật sự đó. Cũng như là người ta chấp có cảnh giới niết bàn thật sự, chấp có cái cõi Tây Phương Cực Lạc thật sự. Thì cái sự chấp thật sự như vậy nảy sinh ra sự tà kiến. Tức là làm sao tìm cầu như thế nào để mình đạt tới cái chỗ gọi là niết bàn. Mình tìm cầu như thế nào để mình đạt được tới cái chỗ người gọi là Tây Phương Cực Lạc. Bởi mình cho Tây Phương Cực Lạc là có thật, có thật hữu. Mình cho cái cảnh giới Niết Bàn là thật hữu, cho nên mọi phương tiện, mọi sự, nghĩa là mọi phương tiện, miễn là cái phương tiện nào đạt đến cái chỗ thật hữu đó là mình đến. Cho nên người ta không bỏ, người ta không bỏ được cái những cái phương pháp tu quái gì. Tức là những cái pháp tu mà nó mang cái tính cách quái gì để đạt đến cái gì, để đạt đến cái chỗ cấp tưởng của mình là phải có niết bàn thật hữu. Cho nên hồi sáng tôi có trình bày là ví dụ như bây giờ có những cái tà kiến, ví dụ như là người ta uống nước lạnh để được nhẹ nhàng, uống nước dừa để được cực lạc. Uống nghĩa là cái gì? Nói chung là ngồi thiền để được chứng, rồi thì niệm Phật để được vãng sanh, nghĩa là nói chung tất cả những cái đó là nó nằm trong cái phạm vi của ước tưởng, của cái vô sắc giới. Bởi cái vô sắc giới này nó đánh lừa một cách rất là tài tình. Cái sắc giới là về cái tình cảm mình còn có thể mình thấy được, bởi vì cái chiều hướng của tình cảm mình có thể thấy được. Nhưng cái chiều hướng của lý tưởng, cái chiều hướng của cái mà đằng sau á, của cái đằng sau của vật chất, đằng sau của cái tình cảm, cái cao hơn cái vật chất, cái cao hơn cái tình cảm đó là cái tinh thần nó vẫn luôn luôn tìm ẩn và cầu tiến đến một cảnh giới nào đó. Cảnh giới nào đó chưa biết, nhưng mà con người muốn tiến đến cái cảnh giới đó. Nghe người ta nói là đến đó sẽ được nó vĩnh viễn được giải thoát, vĩnh viễn được an lạc là bằng bất cứ phương tiện nào, miễn là tôi đến đó. Cho nên vì tà kiến đó, vì cái chỗ tà kiến đây, thí dụ như bây giờ nói này, khi mà luyện được cái phép đó rồi, luyện được cái phép đó rồi thì anh gọi là một ông, nghĩa là coi như là đệ nhất. Nói đệ nhất là cái gì? Nhưng mà nghe người ta nói chữ đệ nhất thì bằng mọi cách anh phải luyện. Nghe nói là người luyện cái pháp đó là không ai giúp mình nổi. Luyện cái pháp đó là đương nhiên mình sẽ đạt đến cái cảnh giới siêu tuyệt đó. Cho nên vì cái đó là cái tà kiến. Mê lầm như vậy, mê lầm đó là một sự mê lầm. Nhưng mình mê lầm theo con đường, con đường đạt. Còn cái ngã kiến tức là chấp về cái ta, chấp về cái ta, mê về cái ta hiện hữu, làm như có cái ta thực sự vậy, tức là thực ngã. Nhưng mà khi đứng trên cái bình diện của trí tuệ thì ta lại thấy rõ ta, tức là ta thấy rõ rằng ở nơi cái ta này nó không ổn định. Ta thấy rõ rằng nó cái ta này, tức là cái ta đó nó không có thật hữu. Nếu mà cái ta thật hữu thì không bao giờ nó biến đổi. Nhưng mà cái ta này không thật hữu, vì chính nó không thật hữu, cho nên có sẽ có già, có thể có bệnh, có lão, có bệnh già, chắc chắn là phải có tử. ngay cả cái ý niệm, tức là còn cái tâm của mình, đó là cái tâm của mình sẽ trúng điểm như vậy, con sẽ nhất tâm như vậy. Nhưng mà rõ ràng mình không thấy cái chỗ nhất tâm đó ổn định. Bởi vì có những lúc cái mình gọi là nhất tâm, cái mình gọi là chung thủy, có những cái nó lung lay, có những cái nó lung lay, có những cái nó có thể biến đổi. Khi mình có ức tưởng về một sự nhất tâm, khi ức tưởng về một sự chung thủy nào đó, tức là thủy chung như nhất á, thì luôn hình như nó có một sự lung lay. Nhược nhất, nhật nhược, nhị nhược nhược, tam nhật nhược, tứ nhật nhược, ngũ nhật nhược, lục nhược nhược, thất nhật nhất tâm bất loạn. Làm sao mình thì từ ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy mà gọi là nhất tâm bất loạn? Dùng cái gì mà nhất tâm bất loạn? Kìm nó chỗ nào? Mình kìm nó, mình kẹt cái tâm nó chỗ nào để nó được gọi là nhất tâm bất loạn? Tâm nó không thể kìm kẹp được, bởi vì tâm nó là vô tướng, tại sao mình kìm kẹp tâm nữa? Nhưng mình nói như vậy để chi vậy? Nghĩa là từ ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, nghĩa là trong cái khoảng không gian và thời gian, bất cứ khoảng không gian và thời gian nào, lúc nào cũng sao, cũng hành tác nhạp ta là mặt, lúc nào cũng sáng sáng, lúc nào cũng tỉnh, lúc nào cũng thức, thì cái đó gọi là nhất tâm bất loạn. Chứ không phải là mình kiềm giữ đó, lúc nào trong tình huống nào cũng sang suốt, trong tình huống nào cũng hành thâm bát nhập đó là mật. Để gì? Để soi sỏi về sắc uẩn, về thọ uẩn, về tưởng uẩn, về hành uẩn, về thức uẩn. Tức là soi sỏ năm ấm, năm uẩn đó là tánh không. Và bất cứ trong từng niệm khởi nào mình cũng soi lại được như vậy, nghĩa là trong cái chiều hướng của không gian, bất cứ ở không gian nào, bất cứ ở thời gian nào cũng như vậy cả. Mà gọi là nhược nhất, nhật nhược, nhị nhật nhược, tam nhật nhược, tứ nhật nhược, ngũ nhật nhược, lục nhật nhược, thất nhật nhất tâm bất loạn. Nhưng mà thì chúng ta sẽ nhận ra, nếu chúng ta lầm chấp cái hiểu ngã, tức là rơi cọt vào ngã kim, chấp ta. Và có thể làm chấp vào tà kiến, nếu mình chấp một, chấp vô, chấp hữu và chấp một. Hai cái chấp này đều có những cái không, có những cái gọi là định kiến, tức là nó có những định kiến. Chấp bốn ngã kiến, chấp hữu, chấp bốn tà kiến là chấp vô. Do ba độc trói buộc là do chấp hữu, bị vô minh trói buộc là do chấp vô. Chẳng biết rõ năm ấm là các duyên chứa nhóm sạnh và là chấp hữu, chẳng biết được tập sanh là chấp vô. Gần ác đi tích và ngoại đạo khiến phải biết tập, khiến phải đoạn vào không còn nghiệp. Chẳng tin có tội phước là chấp vô, nghĩ các phép đều là không rồi chấp cái tướng không, đó là chấp vô. Nghĩ sáu căn cùng hết thảy pháp đều là thật có, đó là chấp hữu. Nói tóm lại, ai kiến nhiều thì chấp hữu, ta kiến nhiều thì chấp vô. Như vậy thì ai kiến nhiều thì là chấp hữu, mà ta kiến nhiều là chấp vô. Nhưng mà thì trong cái chất nào nó cũng đi đến chỗ không, đi đến chỗ gọi là phiền não. Trong cái chất nào nó cũng đi đến một cái hậu quả nào là sanh tử luân hồi. Nếu phá được cả hai chấp hữu vô thì mới được vào trung đạo. Nếu phá được hai chấp hữu vô này thì được vào trung đạo. Ví như người đi trên con đường hẹp, một bên là hồ nước sâu, một bên là khu rừng lớn đang bốc cháy, thì người ấy phải theo giữ mình. Đó. Đây tôi xin nhắc lại nè, một bên là hồ nước sâu, một bên là cái vũng lầy, còn một bên là khu rừng lớn đang bốc cháy, thì người ấy phải theo giữ mình. Nếu để bị trượt chân ngã về bất cứ bên nào Đó mà thì sao? Đây là đất đai à? Nhưng mà vì nếu để mà bị trượt chân ngã bất cứ bên nào cũng đều bị nguy hiểm. Như vậy chấp vô cũng nguy hiểm mà chấp hữu cũng nguy hiểm. Chấp hữu tức là nảy sinh ra, ha, tạm gọi là thường kiến. Còn chấp vô thì nó rơi lọt vào cái đoạn kiến. Chấp thường, chấp đoạn. Một cái là thường kiến, một cái gọi là đoạn kiến. Hai cái đó đều nguy hiểm. Người chấp hữu và người chấp vô đều có lỗi. Vì sao? Nếu chấp các pháp là thật có thì chẳng có các nhân duyên sanh pháp. Nếu đã biết các do các nhân duyên hòa hợp mà sanh nên đều là tự tánh không, là vô pháp. Nhưng nếu là chấp vô pháp là thật có thì chẳng có tội và chẳng có các pháp. Do có người chấp hữu, có người chấp vô mà sanh ra các thứ tranh chấp hơn thua, phải trái dẫn đến sanh ra các kiết sử phiền não. Rồi do có các kiết sử phiền não đó, sanh ra có tạo nghiệp dẫn vào ba đường ác. Trái lại, khi vào được thập tướng pháp thì chẳng còn tranh chấp hơn thua, phải trái gì cả. Lại nữa, chấp hữu là chấp có các pháp hữu vi, mà các pháp hữu vi đều lại là vô thường, dẫn đến sự khổ đau. Chấp vô thì tin rằng không có tội phước, nên tự do tạo tội ác, khiến đọa vào địa ngục, thọ các quả khổ đau khổ. Người chẳng chấp hữu và cũng chẳng chấp vô mới xả được các lỗi lầm vào được thập tướng pháp. Lại nữa, năm ấm chẳng phải thường, mà cũng chẳng phải vô thường. Nếu chấp năm ấm là thường, thì chẳng có sanh, chẳng có diệt. Do vậy mà chẳng có tội phước, chẳng có các quả báo thiện ác. Những cảnh chết chóc hàng ngày, cảnh bà con thân thuộc than khóc trước phút biệt lý, cho thấy rõ thân người cũng như vạn vật đều là vô thường. Trong kinh có nói, đến thời kiếp tận thì hết thảy đều bị tiêu diệt, lại là đại vô thường. Bởi vậy chẳng có thể nói năm ấm là thường. Thế nhưng chỉ nên dùng vô thường để phá chấp thường, mà chẳng nên chấp vô thường. Vì sao? Vì nếu chấp vô thường cũng là có lỗi. Nên biết rằng các pháp niệm niệm sanh diệt nên là không. Sáu tình cũng niệm niệm sanh diệt nên chẳng phủ được sáu trần. Vì sao? Vì nội tâm cũng như ngoại cảnh đều chẳng có chỗ trú, gọi là vô trú. Do vì chẳng có chỗ trú nên là chẳng có duyên, cho nên gọi là vô duyên là không. Cho nên tổ cùng của các duyên sanh pháp vẫn là vô duyên. Nếu tu duy như vậy mà tu tập các nhân duyên và quả báo thì sẽ thấy nhân duyên quả báo cũng luôn luôn biến chuyển. Từ đó giữa người chấp hữu và người chấp vô ách sẽ có tranh chấp, nên trong kinh nói năm ấm vô thường bất khả đắc, là bất khả đắc. Năm ấm chẳng phải khổ, cũng chẳng phải lạc, chẳng phải ngã, cũng chẳng phải vô ngã. Vì sao? Ở trong khổ có lạc, ở trong lạc đã có khổ. Nên khổ và lạc đều là bất khả đắc, dẫn đến ngã và vô ngã cũng đều bất khả đắc. Trong này có nêu thêm, lại nữa các pháp đều là tự tánh không. Nên nói các pháp dù là hữu tướng thì cũng là vô tướng, dù là hữu tác thì cũng là vô tác. Trước đây đã nói nhiều về năm ấm duyên sanh, nên là tự tánh không, là tịch diệt, là như niết bàn được. Năm ấm cũng như hết thảy pháp vốn là tự tánh không, vốn là tịch diệt. Chỉ khi nào ba độc giấy khởi thì mới chẳng tịch diệt. Là do lửa vô thường thiêu đốt mà các pháp vốn tịch diệt là trở thành không tịch diệt. Do chất ba độc là thật mà ba độc vốn là tịch diệt là trở thành không tịch diệt. Bởi vậy cho nên không và bất không, hữu tướng và vô tướng, hữu tác vô tác, tịch diệt và phi tịch diệt đều là bất khả đắc. Như vậy thì Bồ Tát đã ly được hai cái pháp chấp hữu và chấp vô. Nếu hành như vậy, đó là hành trung đạo, tức là không rơi lọt bên hữu và cũng không rơi lọt ở bên vô. Là hành bát nhã ba la mật mà chẳng chấp bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì Bồ Tát là bất khả đắc, bát nhã ba la mật là bất khả đắc, nên Bồ Tát hành bát nhã ba la mật chẳng chấp bát nhã ba la mật. Bồ Tát quán thật tướng các pháp, nên dù có hành bát nhã ba la mật hay là chẳng hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát cũng đều chẳng chấp, vì rõ biết chấp hữu và cũng như chấp vô đều là có lỗi. Do đó Bồ Tát như và tu tập như vậy thì mới cùng với bát nhã ba la mật tương ứng. Như vậy thì nhắc cái đoạn này, thì nhắc cái đoạn này để thấy rõ, tức là khi mà hành bát nhã ba la mật thì Bồ Tát tức là phải biết rõ Bồ Tát phải biết rõ Bồ Tát là tánh không. Khi Bồ Tát biết rõ Bồ Tát là tánh không thì không trú chấp bên hữu và cũng không trú chấp bên vô. Bồ Tát biết rõ là Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, mà bát nhã ba la mật cũng là tánh không. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng phải vì bát nhã ba la mật mà hành bát nhã ba la mật. Tức là hành bát nhã ba la mật thì chẳng phải là vì hành bát nhã ba la mật đó để mình được trí tuệ. Chẳng phải vì mình hành bát nhã ba la mật mà mình sẽ được đàn ba la mật, tức là mình sẽ được bố thí ba la mật. Chẳng phải vì hành bát nhã ba la mật mà được tỳ giới ba la mật. Chẳng phải hành bát nhã ba la mật mà lại được nhẫn nhục ba la mật, mà được tinh tấn ba la mật, lại được thiền định ba la mật, mà hành bát nhã ba la mật. Chẳng phải vì quả vị bất thối chuyển mà hành bát nhã ba la mật. Không phải là mình thẩm sâu vào trí tuệ để mình được mình là Phật bất thối chuyển. Chẳng phải vì hành thành tựu chúng sanh, chẳng phải vì muốn độ chúng sanh mà tôi hành bát nhã ba la mật. Và hành bát nhã ba la mật chẳng phải vì thanh tịnh Phật độ, chẳng phải vì tôi muốn tâm của tôi hoàn toàn trong sáng và thanh tịnh mà tôi hành bát nhã ba la mật. Chẳng phải vì tôi muốn được 10 Phật lực, chẳng phải vì tôi muốn được 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp mà hành bát nhã ba la mật. Chẳng phải vì tôi muốn được 18 không mà hành bát nhã ba la mật. Nghĩa là chẳng phải vì nội không, vì ngoại không, vì nội ngoại không, vì không không, vì đại không, vì đệ nhất nghĩa không, vì hữu vi không, vì tánh không, vì chư pháp không, vì tự tướng không, vì bất đắc, bất khả đắc không, vì vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp, hữu pháp không mà hành bát nhã ba la mật. Chẳng phải vì như pháp, chẳng phải vì đạt đến chỗ pháp tánh thật tế mà hành bát nhã ba la mật. Như vậy vì sao? Vì khi thực hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát chẳng phá hoại các pháp tướng. Bồ Tát tu tập đúng như vậy mới được cuối cùng bát nhã ba la mật tương ứng. Thế là đừng vì trí tuệ, mà vì muốn thẩm sâu trí tuệ mà tôi hành bát nhã ba la mật. Nếu tôi muốn được thẩm sâu trí tuệ mà hành bát nhã ba la mật, tôi muốn đạt đến đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác mà tôi hành bát nhã ba la mật, cái đó là rơi lọt vào tà kiến này. Chẳng phải vì tôi muốn rời khỏi địa ngục, chẳng phải vì tôi muốn việc được niết bàn an lạc mà tôi hành bát nhã ba la mật. Chẳng phải vì tôi cần cầu trí tuệ mà hành bát nhã ba la mật. Tất cả những điều muốn như vậy, những điều ức muốn như vậy đều là tà kiến. Nhưng mà hành bát nhã ba la mật để làm gì? Thì ra là chúng ta nghe tin này sẽ là Phật. Bồ Tát Ma Tát chẳng phải vì như ý thông mà hành bát nhã ba la mật, chẳng phải vì thiên nhãn thông mà hành bát nhã ba la mật, chẳng phải thì vì thiên nhĩ thông tha tâm thông túc mạng thông lậu tận thông mà hành bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát chẳng thấy có bát nhã ba la mật, huống nữa là thấy các thần thông. Bồ Tát phải tu tập đúng như vậy thì mới cùng bát nhã ba la mật tương ứng. Ở đây có câu hỏi là vì sao Phật lại dạy là Bồ Tát chẳng phải vì năm thần thông mà hành bát nhã ba la mật? Có nhiều Bồ Tát tu được năm thần thông rồi do thiếu các phương tiện lực, do thiếu trí tuệ, nên khởi tâm kiêu mạn, khinh khi các Bồ Tát khác. Phật vì hạng Bồ Tát này mà nói như trên, vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật. Bồ Tát ở nơi Bát Nhã Ba La Mật chẳng còn chấp Bát Nhã Ba La Mật, uống nữa là chấp năm thần thống. Này sao là Phật, khi Phật hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng giới niệm rằng ta còn dùng những ý thần thông bay khắp mười phương để cúng dường chư Phật, ta dùng thiên nhĩ thông để nghe chư Phật khắp ở mười phương thuyết pháp, ta dùng tha tâm thông để thuyết biết rõ tâm niệm của chúng sanh trong hàng xa thế giới ở khắp mười phương, ta dùng túc mạng thông để biết việc làm của chúng sanh trong hàng xa thế giới khắp mười phương, ta dùng thiên nhãn thông để biết rõ trong hàng xa thế giới khắp mười phương tất thấy sanh kia. Bồ Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng với Bát Nhã Ba La Mật tương ứng. Vì sao Bồ Tát chẳng giấy niệm rằng mình đã dùng năm thần thông? Bồ Tát xả bỏ chấp ngã được trí căn bản, cho nên có căn bản trí phá sạch kiêu mạn, đã khéo tu các giải thoát môn và các tam muội môn, nên biết Phật cũng do ba giải thoát môn mà có được Phật thân vi diệu. Ví như vàng rồng bỏ vào lửa sáng chói lên, mà người khác đứng ngoài nhìn thấy diệu sắc mà chẳng sao dùng tay nắm bắt được. Lại nữa, hết thảy pháp đều là dư nguyện như hoa, chẳng có gần, chẳng có xa, chẳng có tướng nhất định, ví như nhà viễn thực hóa ra các huyễn vật để lừa dối mắt người xem, khiến cho họ thấy có các tướng lớn nhỏ xa gần sai khác như vậy. Lại nữa, Bồ Tát thường ở trước Phật an trú tâm định, nên có thể ngay trong một niệm biến thành vô lượng thâm, chỉ khắp cả mười phương để cúng dường chư Phật. Vì sao? Vì Bồ Tát đã đoạn tất cả các pháp ái, đã đầy đủ năm thần thông, đã có đại thần lực nguyện ở trong ba đường khác để khắp độ chúng sanh. Này ra lại Phật, Bồ Tát Ma tác hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy, nên các ác ma chẳng có cái chỗ tiện để gây ra tác hại, chẳng dám gần để quấy nhiễu. Do vậy Bồ Tát được thành tựu hết thảy các việc lợi ích cho thế gian theo như ý muốn. Bồ Tát được chư Phật trong khắp mười phương thường ủng hộ, khiến chẳng sao về thanh văn bất chi Phật địa. Bồ Tát lại được chư thiên ủng hộ, giúp thành tựu các pháp chư ý nguyện. Dù ở trong đời trước để đã có phạm tội, có phạm trọng tội, thì đời nay Bồ Tát cũng chỉ thọ qua bao nhẹ thôi. Vì sao? Vì Bồ Tát đã trải lòng từ bi rộng lớn làm lợi ích cho chúng sanh. Bồ Tát Ba Ma Tát phải tu tập đúng như vậy mới được cùng với Bát Nhã Ba La Mật được. À, như vậy thì ở đây cái phần này tức là phá những cái tà chấp, phá những cái ngã kiến và tà kiến, tức là nguyên ra cái đoạn này. Bởi vì biết rõ là các pháp vạn pháp, cái thực tế cái tướng thật tướng pháp đó, cái thật tướng pháp tức là nhiều. Khi mà nói rằng tôi có hành Bát Nhã Ba La Mật, tức là đã quay lại chấp cái hữu vi pháp tướng. Khi mà tôi khởi cái ý niệm là tôi có hành Bát Nhã Ba La Mật, thì cái tôi có hành Bát Nhã Ba La Mật tức là vừa chấp ngã mà lại vừa chấp pháp luôn đó. Cái khởi một cái niệm như vậy là cả chấp ngã và chấp pháp đầy đủ rồi. Ví dụ như tôi hành Bát Nhã Ba La Mật vì tôi muốn thẩm sâu vào Bát Nhã Ba La Mật, thì như vậy giữa cái tôi, cái Bát Nhã Ba La Mật, tức là giữa hai cái đó con ăn đã sợ liền. Tôi hành Bát Nhã Ba La Mật, ai hành Bát Nhã Ba La Mật? Khi anh nói là tôi hành Bát Nhã Ba La Mật thì anh lại như vậy là anh không hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì nếu đã hành Bát Nhã Ba La Mật thì phải quán triệt được ngã không, phải quán triệt được pháp không. Mà anh nói là tôi hành Bát Nhã Ba La Mật thì cái tôi tổ vô đó và cái Bát Nhã Ba La Mật đó là cái pháp hành đó. Thì như vậy cả cái ngã và pháp anh chấp quá nặng rồi. Bồ Tát mà nói như cái kiểu đó, vì thiên nhãn thông, vì tôi muốn được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thần, túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông, mà hành Bát Nhã Ba La Mật, thì cái những cái thông đó lại trở thành không thông rồi. cho nên khi nghe nó là để tôi tu để tôi là thành Phật, tôi tu để tôi thành Phật thì có cái chỗ Phật sẽ thành rồi. Tôi tu để tôi được lên cảnh giới Niết Bàn, tức là tôi nghĩ rằng phải có cảnh giới Niết Bàn, như vậy biến cảnh giới Niết Bàn thành hữu vi pháp tướng là mà biến cái Niết Bàn thành hữu vi pháp tướng thì đẩy Niết Bàn vào định luật vô thượng đó. Đó là cho nên đoạn này tức là phá ngay cái tà kiến, cả kiến chấp vô và kể cả cái chấp hữu. À, cái này đều là mới thực hành bát nhã ba la mật. Như vậy hành bát nhã ba la mật là hành gì? Ai hành? Bây giờ mình rõ biết là chẳng ai hành bát nhã ba la mật, mà cũng chẳng có cái pháp bát nhã ba la mật để mà hành. Như vậy khi hành đó mới gọi là vô trụ vô chấp được. Còn lé lên một cái là có tôi hành hoặc là có bát nhã ba la mật để hành, mà lé lên một cái gì, bất cứ lé lên một cái gì mà khả thất thì cái đó là nó đã xả ly bát nhã ba la mật rồi. Đó. Cái khó của chúng ta là ở chỗ đó. Mà khi nào không phải là bây giờ mình ngồi mình nghiệm thì mình mới biết vậy. Nếu mình ngồi mình nghiệm mình biết vậy thì nó quá chậm rồi, mây đã bay ngàn dặm rồi. Mà ngay trong từng niệm nó đã mang cái tính tự nhiên trí, mang cái tính vô sư trí, mang cái trí diệu dụng của tự tánh rồi. Ở đó hành mà vô hành.